Các hình thái văn chương đặc biệt trong thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, so sánh các thư của Thánh Phaolô với loại thư tín thuộc thế giới Hy Lạp Roma thời đó, chúng ta thấy chúng theo một lược đồ kết cấu giống nhau. Nghĩa là gồm lời mở đầu với tên người gửi và người nhận, lời chào đầu thư, rồi thường là một câu khuyến khích mào đầu trước khi vào phần chính. Sau cùng là phần kết luận với các lời chúc mừng và lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn các thư của Thánh Phaolô, người ta có thể nhận ra nhiều khác biệt đáng kể. Thật vậy, các tính chất thần học tôn giáo của người gửi cũng như của người nhận và các công thức phụng vụ thường gặp trong phần mở đầu và phần kết luận là những đặc thái không tìm thấy trong các thư tín khác thời đó. Điển hình như lời mở đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto sau đây: Tôi là Phaolô, được làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô do ý muốn của Thiên Chúa, cùng với người anh em là Sostene, gửi lời chào giáo hội của Thiên Chúa ở Corinto đến những người đã được thánh hóa trong Chúa Kitô Giêsu, được mời gọi nên thánh cùng với tất cả những người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của họ và là Chúa của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em được ơn phúc và bình an. Còn trong lời kết luận thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Xin ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Sự thường phần chính của thư được mở đầu với lời cám tạ Chúa đã cho cuộc sống của giáo đoàn triển nở và sinh hoa trái tốt tươi, trừ trường hợp thư gửi tín hữu Galat. Và đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong giáo đoàn Galat thời đó đã nảy sinh ra tình trạng chối bỏ đức tin, vì thế Thánh Phaolô không thể nói tới tiến trình phát triển lòng tin được. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, đề tài thánh thể được thay thế bằng đề tài chúc tụng. Phaolô chúc tụng Thiên Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự ủi an và là đấng đã giải thoát ngài khỏi nguy cơ bị giết chết tại thành phố Ê-phê-sô. Đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta cũng dễ nhận ra các hình thái văn chương, kiểu diễn tả và các thể văn riêng biệt. Từ việc nghiên cứu lịch sử hình thể học của các phúc âm, các học giả kinh thánh đã thành công trong việc áp dụng khoa nghiên cứu lịch sử hình thể học Storico-morphologico vào các thư của Thánh Phaolô. Từ đó chúng ta phân loại được các kiểu diễn tả phụng vụ truyền thống như từ Amen kết thúc các lời nguyện cầu, có nghĩa là chắc chắn như vậy, hoặc dịch nôm na hơn là ước gì được như vậy. Lời kêu xin Maranatha trong tiếng Aramay có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Abba trong tiếng Aramay có nghĩa là Papa, Ba. Anathema có nghĩa là bị trúc giữ. Đây là từ Hy Lạp, dịch từ Do Thái Kherem trong Cựu Ước, ám chỉ luật tàn sát thù địch trong quan niệm thánh chiến, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 7, câu 2. Trong nghĩa rộng hơn, một thực tại bị coi như là vật Kherem có nghĩa là vật ô uế và đáng kinh tởm, như viết trong câu 26 cùng chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Chẳng hạn trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 16 câu 22, Thánh Phaolô viết: Nếu ai không yêu mến Chúa thì người đó bị trúc giữ, lạy Chúa xin hãy đến. Bên cạnh đó là các công thức khẩn cầu như nguyện xin Thiên Chúa của bình an ở cùng tất cả anh em, Amen, như viết trong chương 15 câu 33, thư gửi tín hữu Roma. Ngoài ra cũng không thiếu các lời cầu được khai triển rộng rãi hơn, trong đó Thánh Phaolô khẩn nài Thiên Chúa Cha cho tín hữu. Chẳng hạn như lời cầu viết trong cùng chương 15 câu 13 thư gửi tín hữu Roma: Chớ gì Thiên Chúa của niềm hy vọng ban cho anh em được chứa chan vui mừng và bình an, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần anh em được tràn đầy hy vọng. Vẫn trong phạm vi phụng tự còn có các công thức chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Rõ ràng nhất là công thức kết thúc thư gửi tín hữu Roma trong chương 16 câu 25 đến 27: vinh danh Đấng đã có quyền củng cố anh em trong tin mừng tôi đã loan báo khi rao truyền Đức Giêsu Kitô theo mặc khải của mầu nhiệm từ đời đời được giữ kín, nhưng nay đã được tỏ hiện ra cho mọi dân ngoại biết tới qua tác phẩm của các ngôn sứ theo lệnh của Thiên Chúa Vĩnh Cửu, hầu dẫn đưa các dân tộc đó tới sự vâng phục của lòng tin qua Đức Giêsu Kitô, vinh danh Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan duy nhất đời đời kiếp kiếp. Amen. Nhưng nhiều học giả ngày nay cho rằng công thức trên đây không phải của Thánh Phaolô mà được thêm vào sau này. Tuy nhiên có nhiều công thức tôn vinh Thiên Chúa đích thực là của Thánh Nhân. Chẳng hạn lời tôn vinh trong chương 4, câu 20, thư gửi giáo đoàn Philippe. Vinh danh Thiên Chúa là cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong trường hợp khác, lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa nổi bật lên giữa trình thuật như ở chương 11, câu 31, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto. Thiên Chúa là cha Chúa Giêsu, Đấng đáng chúc tụng luôn mãi, biết rằng tôi không nói dối. Ngoài các kiểu diễn tả trong bối cảnh phụng tự trên đây, còn có các lời thề. Đề cập tới thái độ sống và rao truyền tin mừng một cách hoàn toàn vô vị lợi của mình và của các cộng sự viên, Thánh Phaolô phân trần với tín hữu Thessalonica trong chương 2, thư thứ nhất gửi cho họ như sau. Thật thế, như anh em biết đấy, chúng tôi không bao giờ dùng lời phỉnh nịnh, và có Chúa làm chứng, chúng tôi không bao giờ tìm tư lợi. Trong tình trạng căng thẳng buồn phiền với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư thứ 2 gửi cho họ. Phần tôi xin lấy Thiên Chúa làm chứng trên sự sống của tôi, chính vì nể anh em mà tôi chưa trở lại thành Corinto. Trong thư gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 8 Thánh Nhân viết, có Chúa làm chứng cho tôi yêu thương anh em, chẳng khác gì Đức Giêsu Kitô yêu thương anh em. Tất cả những công thức kể trên chứng minh cho thấy tâm tình sống động và cảm xúc mà Thánh Phaolô chia sẻ với các tín hữu trong thư viết cho họ. Nhưng còn một thể thức văn chương quan trọng khác trong các thư của Thánh Nhân, đó là loại thánh ca. Điển hình là bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa trong chương 11, câu 33-36, thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh Nhân viết, ôi cái thẳm sâu của sự giàu sang, khôn ngoan và hiểu biết, lựa lọc của Thiên Chúa. Các cử chỉ công chính cứu độ của Ngài vô lượng biết bao, và các đường lối Ngài không thể dò thấu được là chừng nào. Thật ra, nào có ai đã biết được tư tưởng của Chúa, hay ai đã là cố vấn của Ngài, hoặc ai đã cho Ngài trước để được Ngài trả lại sau. Bởi vì mọi sự đều là của Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài, vinh quang Ngài vĩnh cửu. Amen. Các lời ngợi khen cảm tạ tình thương Chúa trong chương 8 câu 31-39 cùng thư cũng có giọng điệu của một bài thánh ca. Còn nói gì thêm nữa, nếu Thiên Chúa phò chúng ta, thì ai sẽ chống lại chúng ta? Ngài đã không tha cho chính con Ngài, nhưng đã phó nộp người cho chúng ta hết thảy. Thì làm sao Ngài lại không ban cho chúng ta mọi sự với người? Ai sẽ cáo tội những người được Thiên Chúa lựa chọn? Thiên Chúa công chính hóa họ. Ai sẽ kết án họ đây? Đức Giêsu Kitô đã chết, còn hơn thế nữa, đã sống lại, là Đấng ngự bên hữu Thiên Chúa và cầu bầu cho chúng ta. Ai sẽ tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Kitô? Buồn sầu, âu lo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hay gươm giáo ư? Theo như lời đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, bị coi như thú vật của lò sát sinh. Nhưng trong mọi sự nhờ Đấng đã yêu thương chúng tôi toàn thắng. Phải, tôi thâm tín rằng không có gì, sự sống cũng như sự chết, các thiên thần cũng như các quyền lực thống trị, hiện tại cũng như tương lai, các cường lực, các sức mạnh trên cao cũng như các sức mạnh của vực thẳm, cũng không có thụ tạo nào khác, không có gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa đã thể hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai bài thánh ca tuyệt diệu khác nữa, đó là bài thánh ca chúc tụng sự khiêm hạ của Chúa Giêsu Kitô trong chương 2 câu 6-11 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh ca này đã được sáng tác ra trước đó và truyền tụng trong các giáo đoàn Kitô tiên khởi và được Thánh Phaolô dùng lại ở đây để khuyến khích tín hữu noi gương sống của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự dốc đổ hết để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống loài người, đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình trở thành vâng phục cho tới chết và chết trên một cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe thánh danh Giêsu, mọi gối đều quỳ xuống trên trời cũng như dưới đất và dưới lòng đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, làm vinh hiển cho Thiên Chúa Cha. Bài thánh ca thứ hai thường gọi là bài thánh ca đức ái, trong chương 13, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Nó không có hình thái hoàn toàn của một bài thánh ca, nhưng có âm điệu thánh ca. Trong đó, thánh Phaolô khẳng định rằng chính lòng yêu mến và cường độ yêu mến trao ban giá trị cho mọi lời nói và việc làm của tín hữu. Cả ba nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến đều cần thiết cho ơn cứu rỗi của con người. Nhưng đức mến cao trọng nhất vì nó là nhân đức định đoạt cho cuộc sống đời sau và tồn tại vĩnh cửu trong cuộc sống mến yêu kết hiệp với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu thương và là chính tình yêu thương.